Có những mẹo giao tiếp rất hay, nghe có vẻ cực kỳ hợp lý, nhưng khi áp dụng bị fail, bị thất bại. Tại sao là như vậy? Không biết các bạn đã từng trải qua chưa? Khi mà mình thấy là mình không biết giao tiếp sao cho nó hay, lên mạng search những cách, những kỹ năng gì đó, và đặc biệt chúng ta rất được thu hút bởi những cái là tip, là mẹo, bởi vì nghe qua dễ lắm, gần nói câu này là được. Hỏi như thế này là nghe nó xong, mình giống như vỡ ra một bầu trời mới. Trời ơi, từ xưa giờ không ai dạy mình cái này, áp dụng liền đi. Và sau khi áp dụng xong, không như mình mong đợi, thậm chí còn phản tác dụng nữa. Xưa im ta chỉ nói là sao mày hiền quá vậy, không nói gì hết. Bây giờ được người ta phản hồi lại, vô duyên, tại sao nó lại fail. Và nếu mà phân tích kỹ hơn nữa thì là do cái cách đó nó cũng tào lao thiệt, hay là do mình áp dụng chưa đúng cách để điều chỉnh cho đúng hơn cho lần sau. Ok, và chúng ta sẽ phân tích nó cũng qua một cái cuộc đối thoại với một khách mời rất là quen thuộc. Nếu bạn nào có coi cái đối thoại lần trước của anh về 6 cái hiểu lầm tai hại trong giao tiếp thì sẽ biết bạn này, đó là bạn Hạnh ha, sẽ được mời đến để trao đổi cùng với nhau, để cái cuộc trò chuyện này nó được gần gũi hơn, nó sát hơn với những cái tình huống mà các bạn cũng đã diễn ra. Từ đó chúng ta sẽ rút ra với nhau những cái bài học cho chính bản thân của mình. Ok.
Mẹo số 1, em chắc chắn mọi người thấy quen, đó chính là mình hãy tìm sở thích của người khác. Và mình sẽ giao tiếp với họ trên sở thích đó.
Nghĩa là sao? À, em giải thích sơ qua thêm coi.
Tại vì em nghe em thấy hay, tại vì em thấy nó dễ, tại vì nó cụ thể là hai chữ sở thích. Thì cái việc mà ở thời điểm hiện tại mà tìm sở thích của người khác, em thấy nó khá là dễ, kể cả từ phía em.
Thì cái này nó giống như cho mình một cái nguyên tắc, nghe qua mặc dù là tip nhưng có vẻ rất là nguyên tắc, là bạn hãy nói về thứ mà người ta quan tâm kìa. Người ta quan tâm về sở thích, mình nói về sở thích. Tự nhiên người ta sẽ muốn trò chuyện với mình. Quá hay, quá hợp lý. Nếu người ta đang có cái băn khoăn về cái vấn đề này, mình nói về cái băn khoăn đó, có cái trăn trở đó, thì người ta sẽ quan tâm và nói chuyện với mình. Hợp lý luôn. Nghe qua thì đây là cái rất là đúng. Thì nó có cái vấn đề gì với chuyện này?
Đúng rồi, nó đúng. Em áp dụng thì em thấy ban đầu nó cũng thành công. Trong cái tình huống của em là xưa em đi học thì em có để ý một cái bạn. Thì khi mà em tìm hiểu trên rất là nhiều nền tảng thì em phát hiện ra là bạn nó rất là thích học tiếng Trung. Và em cũng không hẳn là em đang quan tâm, nhưng mà có thể là ngay thời điểm đó em thấy là bạn thích và em cũng thích bạn, thì em tìm cái chủ đề đó để em bắt chuyện với bạn. Em có hỏi bạn là tại vì em thấy bạn có hay share tiếng Trung, cho nên là em nghĩ là bạn cũng biết nhiều, nhưng mà em thì cũng đang cần tìm một cái ngôn ngữ hai, tại vì lúc đó là em học ngôn ngữ Anh thì em muốn tìm hiểu ngôn ngữ hai để xem tiếng Trung nó có nhiều cái để dễ học hơn không, với cả nó có thú vị không để em chọn. Bạn cũng share cho em rất nhiều các cái góc nhìn về nền văn hóa, về con người, về nói chung là bạn nói rất nhiều thứ. Và em cảm thấy là lúc đó là thành công rồi đó. Cái lúc đó là em nghĩ là chắc là được đâu đó một ngày á thì vui. Sang tới ngày thứ hai là bạn sẽ bắt đầu đi vào những cái trọng tâm của cuộc nói chuyện, bắt đầu sâu hơn về tiếng Trung. Thì em lại không có kiến thức, cho nên em thả icon đúng không ạ? Hoặc là em tìm, hoặc là em sẽ đá sang một câu chuyện khác nữa. Tức là bắt chuyện, nó chỉ nằm ở cái việc là bắt chuyện anh chứ không duy trì được. Cái bắt đầu chữ nó ít dần. Em không hiểu tại sao, nói chung lúc đó là em chỉ thấy là lúc mà em vẫn chưa nhìn ra cái tín hiệu, em chỉ thấy là chữ nó ít dần và bạn cảm giác như bạn không có còn viết nhiều như cái lúc mà em hỏi về cái từ ngữ, tức là về ngôn ngữ chung đó. Thì lúc đó em chỉ nghĩ là thì nhắn một thời gian thì nó bị nhạt thôi. Nhưng mà một thời gian sau là bạn không còn, tức là cái khoảng thời gian bạn phản hồi, em nhắn một phát là phải có khi nửa buổi mới trả lời em. Bây giờ mà em nhìn lại thì em cảm thấy là chắc lúc đó bạn mắc cười về em đó. Tại vì cái thứ nhất là em đoán chắc bạn biết em có ý đồ.
Em đoán vậy hả, chứ bạn đâu có nói đâu đúng không?
Dạ đúng, nhưng mà về sau bạn có một vài lần trùng hợp gặp nhau ở trường thì bạn cũng né em lắm. Vì em đoán chắc là bạn biết em có cái ý đồ thời điểm đó nên là em mới làm như thế. Tại vì rõ ràng em không có thích tiếng Trung. Em đoán bạn cũng biết luôn, tại vì không ai thích mà không biết gì về tiếng Trung hết. Nhưng mà em lại lấy cái chủ đề đó để em giao tiếp với bạn. Thì trong những cái đoạn tin nhắn thì bạn sẽ nhìn thấy cái chuyện đó. Nhưng mà có thể là vì phép lịch sự, hoặc là bạn cũng không có vội đánh giá em nên bạn cũng cố để nấn ná cho đến khi em chuyển chủ đề một phát là nó quá là rõ. Cho nên là bạn cảm thấy không hợp thì bạn skip em thôi.
Có một cái rất là rõ ràng trong chuyện đó, cái mẹo đó thì không có sai, nhưng nếu mà mình áp dụng sai, mình vi phạm một cái nguyên tắc cực kỳ nghiêm trọng của bất cứ mối quan hệ nào, mà có khi ngay cả em hoặc thậm chí những bạn đang nghe cái podcast này á, các bạn mà gặp một cái người mà phạm phải cái yếu tố này, mình cũng không muốn dây dưa và bất cứ một cái tiếp theo nào trong cái sự kết nối này với người đó. Đó là sự lừa dối. Mình bắt đầu cứ như thể là mình rất quan tâm tới chủ đề đó, nhưng sự thật là không. Mình đã bắt đầu một thứ cực kỳ nghiêm trọng trong mối quan hệ, đúng không? Ngay từ ban đầu, mối quan hệ bắt đầu từ sự giả dối. Làm sao mà nó có thể đi về bất cứ nơi đâu được? Cái mẹo đó có thể bắt đầu ok, nhưng mà bất đã gọi là mẹo thì nó giống như là cái lá trên cành gì đó, đúng không? Là cái ở bên ngoài thôi, ok, nhưng mà ở phía dưới nó phải đúng. Thành ra là áp dụng đúng hơn là gì? Là mình bắt đầu với những cái mà người ta thích, thì cái đó đúng rồi đó. Nó là một cái để giúp cho một người vượt qua được một cái lỗi sai khác trong giao tiếp, là mọi người chỉ thích nói về bản thân của mình thôi. Mình nói chuyện với người khác, một là mình không biết nói gì hết, hai là mình chỉ nói những thứ mà mình muốn nói thôi. Mình không nói thứ người ta muốn nghe, người ta quan tâm rồi sao người ta nói chuyện lại với mình. Tự nhiên mình lên cái mình kể về sở thích của mình. Ê, tao thích này lắm nè, cái nó quá trời luôn, xong rồi tao trong khi người kia sẽ ngơ ra. Thì giao tiếp tiếp tục cuộc giao tiếp được. Nên cái việc đó là để giúp cho những cái bạn mà hay nghĩ về bản thân của mình, không có hay nghĩ về người khác, đặc biệt là người ít giao tiếp nữa, không có cảm nhận gì về phía bên kia hết, thì bạn làm được một thứ là à, hiểu về người khác đã, và rồi biết coi người ta thích gì, người ta quan tâm gì. Để, và nếu mà mình thật sự muốn nói về chuyện đề đó, mình có thực sự quan tâm tới chủ đề đó không? Mình có thực sự tò mò về nó không? Mình có được cái sự chân thành? Mình phải tìm ra một cái khía cạnh mà người ta hứng thú, muốn nghe, mà mình cũng rất là muốn nói về chuyện đó. Muốn nói đây không có nghĩa là mình show kiến thức về chuyện đó, mình thể hiện về chuyện đó, mà là có khi là mình trao đổi kiến thức nếu mình có nhiều, đúng không? Hoặc là có khi là mình học hỏi thêm. Giống như chuyện là tiếng Trung đó chẳng hạn, mình chưa biết gì hết thì học hỏi thêm để người ta chia sẻ cho mình cũng là một cái hay. Nó đến từ một cái sự chân thật thì nó sẽ lâu dài, lâu dài, lâu dài. Thì đó là cái mở màn, đó là cái trả lời cho băn khoăn của Hạnh luôn đó. Là ủa sao nó thành công được trong lúc đầu nhưng mà về lâu dài sao nó không được như em mong đợi vậy anh? Bởi vì nó cái mẹo đó được xây dựng trên nền tảng của sự giả dối. Và nếu cũng cái mẹo đó lọt vào tay một cô khác và bạn đó tìm hiểu mà thấy à, mình cũng thật sự rất là thích tiếng Trung, cũng tò mò, ồ bạn này cũng biết, mình thực sự hỏi để thực sự hiểu và biết. Cái mẹo đó nó đặt trên cái nền tảng của sự chân thành như từ ban đầu, có khi nó sẽ tiến được xa hơn để trao đổi thêm việc này việc kia. Thì và nếu mà cái người này cũng tiếp tục còn trao đổi hợp rơ với nhau thì chúng ta lại xây dựng lâu dài sau đó. Thì cái nền tảng đó là sự chân thành thật sự, nó sẽ bền vững và lâu dài phía sau. Đó là cái thiếu.
Cái số 2, mọi người hay bảo là để có thể mà bắt đầu một cuộc nói chuyện hoặc giao tiếp với nhau thì mình hãy thể hiện là mình rất là quan tâm tới người ta. Mình để ý xem mà hôm nay người ta có gì khác không, hoặc là hôm nay có một cái gì đó đặc biệt xung quanh, thì mình hãy thể hiện sự quan tâm đó tới mọi người.
Ý là mình nếu mà mình muốn kết nối với người khác, đúng không?
Dạ.
Hoặc là tạo thêm mối quan hệ, đúng không? Hoặc là có khi là mối quan hệ đã quen, đã biết rồi, nhưng mà mình tăng thêm sự tương tác, rồi biết đâu nói chuyện được lâu hơn, đúng không? Dạ. Mình để ý xem người ta có cái gì mới, cái gì hay, và rồi nhận ra và khen những cái đó hả?
Dạ. Hay nói cái khác là thể hiện sự quan tâm.
À, quan tâm tới cái đó. À, quan tâm.
Hay còn... nói cái khác là quan tâm.
Dạ. Quan tâm tới là có khi không cần phải khen đó. Ồ, nay có cái này hay cái mới thôi cũng được, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Thì người ta sẽ thấy là ồ, bạn này để ý, quan tâm quá, là người nhìn tới người này người kia. Thì nó có vấn đề gì?
Cái này là không phải trường hợp của em mà em chỉ nhìn thấy một cái chị đồng nghiệp đi làm cùng với em thôi. Thì bình thường chị này không bao giờ tô son, nếu mà có tô thì khá là ít. Thì ngày hôm đó là chắc là hôm đó là công ty đi làm nhiều người nên chị có tô một cái màu son trông rất là sáng mặt. Thì lúc mà chị đi vào là em đã nhìn thấy cái màu son mới rồi thì em cũng định khen, nhưng mà loay hoay thì cũng chưa có khen, thì tự nhiên có một cái bạn khác cùng trong công ty, bạn ấy lại bảo là ghê, hôm nay tô son luôn. Em đứng kế bên đây bị giật mình. Dạ. Thì lúc đó em cũng thấy chị cũng phản hồi là à đúng rồi, tại vì nay mới một cái son gì đó thì cái cuộc nói chuyện nó tới đó. Em thì chưa biết cái cảm nhận chị em như thế nào, nhưng mà chỉ là em là cái người nghe cái câu đó thì em bị giật mình thôi.
Cái câu chuyện nó nghe qua là cũng bình thường mà, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Đâu ai bị cảm thấy bị vô duyên hay là bị thất bại vấn đề gì đó.
Dạ không, với cái tình huống đó là thẳng thắn là trong cái lúc mà em nghe á, em hơi đánh giá một chút xíu là nó hơi bị vô duyên. Tại vì lúc đó em nhìn cái biểu cảm mặt của chị ấy, nó hơi có một cái giây phút nó hơi bị
ngần ngại.
Dạ đúng rồi, đâu đó tầm 1-3 giây thì em thấy là chị kiểu cũng bị bất ngờ tại sao được khen như vậy. Thì nó bị một cái là tại vì nó mà lúc đó không phải chỉ một mình em mà có hai cái bạn đứng kế em cũng cảm thấy bất ngờ, bởi vì câu nói đó là tại vì nó quá là vô duyên, thế này là suy nghĩ của em thôi.
Nên có khi đó không phải là sự quan tâm mà nó là chỉ là chọc giỡn cho vui thôi.
Dạ.
Đúng không? Nên cái gì mới mới hay mà cũng không hẳn là khen mà là khịa thôi.
Nhưng mà nó chỉ phù hợp khi mà cái mối quan hệ của hai bạn phải rất là thân, nhưng mà nó chỉ là đồng nghiệp rất là cơ bản thôi anh.
Ừ.
Tức là giống như là mình chỉ quen và mình biết bạn này thôi.
Ừ.
Nhưng mà mình thể hiện một cái sự cảm xúc nó quá là bất ngờ như vậy thì nó sẽ làm cho, tức là em thì nếu mà là em thì em sẽ cảm thấy vui nếu mà bạn ấy rất là thân với em.
Ừ.
Nhưng mà còn đằng này một cái người xa lạ thì em sẽ cảm thấy là bị em bị tự ti á, chắc là cái màu son em nó có một cái gì đó kỳ lắm.
Ừ.
Hoặc là bình thường em cũng không tô son, em cũng đâu có mức tệ đâu, sao hôm nay thể hiện một cái thái độ quá là
giống như bình thường là xấu lắm vậy đó, đúng không?
Đúng rồi anh. Dạ.
Nhưng mà hôm nay là ngạc nhiên ồ, đúng không?
Dạ.
Thì nó sẽ có nhiều cái nó nhiều cái ẩn ý khác nhau giống như mình suy nghĩ, và thậm chí là mình có một cái, có một số bạn có những cái mới, có những cái lạ nhưng mà rất là ngại bị người ta phát hiện mà nói ra, như mặc một bộ đồ mới chẳng hạn, đúng không? Đổi style mới, đổi tóc mới, có những người thích được chú ý, được nói tới. Còn có những người thấy là hãy coi tôi như bình thường như mỗi ngày đi, tôi vì tôi sợ cái nói đó nên tôi không bao giờ dám thay đổi hết trơn á. Và sợ luôn là ngày hôm nay nếu mà mình tô son, mình cũng thích tô son, nhưng mà bước lên trên công ty là có người này nói người kia nói thì sao ta, người ta để ý đồ này nọ thì kỳ quá, thôi mình cứ như bình thường. Thì thậm chí một người cũng không dám thể hiện những cái mà mình thích, những cái mới mẻ, những thay đổi của mình luôn, bởi vì ngại và sợ những cái đấy. Cái số 2 nó ra ý anh nghĩ là khuyên cũng đúng đấy, nhưng mà để áp dụng nó thật ra là cũng không dễ. Mình quan tâm và để ý tới người khác nó không chỉ là những cái bề ngoài, và quan tâm để ý nó không chỉ là một lần, mà là mình thực sự quan tâm một lần nữa nó cũng xuất phát từ cái sự chân thành của mình, đúng không? Để mà mình có thể quan tâm và hiểu được hơn về những cái thay đổi, về cái cá tính, về cái bối cảnh ở thời điểm đó, để biết xem là mình có nên nói hay không. Có khi mình thấy trường hợp đó thì cũng không nên nói gì hết, xem như đó là chuyện bình thường, bởi vì cái người đó cũng rất là ngại. Nếu mà được moi ra nói lên thì giống như bị kỳ, thì và mối quan hệ của mình cũng chưa tới đâu, giống như Hạnh nói đúng rồi đó. Nếu mà mình có thể biết được nhiều hơn, quen hơn thì có thể chia sẻ ở một góc độ khác, thì cái sự quan tâm đó là cái mà, đó là một cái nhắc của mình về cái sự tập trung chú ý nhiều hơn chỉ là một hành động. Cái đó nếu có một cái kèm theo để áp dụng được nó đúng hơn á, là mình chọn lựa cái người mà mình thật sự muốn quan tâm và để ý, những người thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình, những cái ưu tiên của mình, rồi những người chung team đồng đội với mình thì đang làm như thế nào, kịp không, rồi có gì hay, có gì mới mình kết nối. Bởi vì sao? Bởi vì đã có cái vai trò và có một cái mục tiêu chung, nên là mình quan tâm hơn, để ý hơn tới những cái mối quan hệ đó. Anh nghĩ nó sẽ đặt trong cái bối cảnh cụ thể giống như vậy, nó sẽ rõ hơn, chứ không phải là mình muốn quan tâm và để ý tới hết tất cả mọi người và mình trở thành một người nhìn như có vẻ rất là quan tâm. Nếu mà mình áp dụng sai, giống như trường hợp đó, thì cũng quay về cái tình huống ích kỷ của bản thân mình. Tôi muốn trở thành cái người rất là nổi bật trong ánh mắt của người khác, tôi muốn có được cái này cái kia từ người kia, nên tôi cố để làm một cái hành động quan tâm để giật gân, không? Để có thể có được kết quả liền. Thì khi đó nó sẽ fail, bởi vì bạn quan tâm nhưng mà chưa đủ, quan tâm còn ở bề mặt quá, còn nông cạn quá, thì chúng ta không thể nào làm ở hết với tất cả mọi người. Nên cái đó đúng là chọn lọc lại những mối quan hệ thật sự quan trọng đối với mình, những ưu tiên của mình, và dành cho những bạn mà từ xưa giờ chỉ nhìn thấy có mình nè, những mối quan hệ quan trọng với mình, gia đình của mình, người yêu của mình, bạn bè thân thiết của mình, những đồng nghiệp mà làm với nhau mỗi ngày trong những cái dự án quan trọng, sếp của mình, thậm chí nhân viên của mình, những cái người mà đã rất là gần với mình rồi, mình cũng bị không để ý và không biết bất cứ thứ gì hết. Thì cho cái đối tượng đấy, trong cái bối cảnh đó, thì bạn chọn lọc lại để bắt đầu quan tâm hơn, để kết nối hơn, nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều.
Một cái miệng số 3.
Ừ.
Em có tư vấn cho một bạn học viên, thì bạn có chia sẻ với em một cái bối cảnh là trong cái quá trình bạn giao tiếp cũng là với người mà đã quen chứ không phải người lạ nha.
Ừ.
Thì bạn bị khó khăn trong việc duy trì cái cuộc nói chuyện đó bởi vì thiếu chủ đề. Thì có một cái mẹ bạn đọc ở cuốn sách, người ta có chia sẻ là hãy để ý người ta kết thúc câu chuyện bằng chủ đề gì hoặc là cái nghĩa gì, thì mình lấy cái chủ đề cuối cùng đó để mình tiếp tục duy trì cái cuộc nói chuyện. Thì bạn nghe xong như vậy thì bạn cảm thấy rất là cụ thể và bạn áp dụng. Cho nên trong mỗi một cuộc nói chuyện á, thì bạn có chia sẻ với em thì bạn bị tập trung là nghe xem mà người ta nói tới đâu á. Tại vì trong cái cuộc nói chuyện thì sẽ có những chủ đề bạn hiểu, có những chủ đề bạn không hiểu. Thì bạn cũng sẽ rất là cố gắng để tập trung để xem là người ta dừng lại ở chủ đề gì, sau bạn lấy cái chủ đề bạn tiếp tục nói một cuộc nói chuyện. Thì đúng nha, là cái cuộc nói chuyện nó sẽ dài hơn thật. Tại vì bạn sẽ không bị áp lực là tôi không biết phải nói gì tiếp theo, hoặc là tôi có nên cười không, hay tôi nên im lặng hay như thế nào, thì bạn không còn cái nỗi lo đó nữa. Và biết chính xác là tôi sẽ nói gì tiếp theo qua vừa cái lời của cái người kia vừa dừng lại. Ví dụ như là trong một cái cuộc nói chuyện đó là cả bốn bạn, bao gồm cả bạn trong đó, đều đang nói về đầu tư. Bạn là người không có đầu tư cho nên bạn nghe bạn không hiểu. Nhưng mà cái kết thúc của cái cuộc của cái câu chuyện nó xong sẽ là một cái câu chuyện để đi mua sắm. Tức là sẽ mua cái này, nó chuyển sang thành cái việc đầu tư mua sắm theo nghĩa của bạn hiểu như thế. Thì bạn chuyển hoàn toàn nó sang một câu chuyện của shopping. Thì đúng là nó vừa nối của câu chuyện này mà nó còn mở ra một câu chuyện khác. Thì nó khiến cho cái cuộc nói chuyện mà bạn tự cảm nhận ở thời điểm đó là bạn không bị bí và bạn không bị im lặng, mà bạn vẫn có chủ đề để nói. Mà nó còn vừa nối cho câu chuyện kia. Dạ. Thì nó làm cho bạn cảm giác là đỡ áp lực hơn nhiều thật. Nhưng mà chỉ là kỳ lạ là sau khi mà bạn chia sẻ xong thì mọi người cũng không có còn hào hứng với cái chủ đề đó lắm. Cho nên là cái hôm tư vấn thì bạn về bạn cũng hỏi em là bạn cũng không biết là bạn có áp dụng sai ở đâu không. Tại vì trong sách người ta rõ ràng người ta viết như thế. Nhưng đến khi mà bạn tiếp tục cuộc nói chuyện đó thì kiểu mọi người cảm giác giống như là bạn bị đâm bang. Xong rồi có một bạn ở trong đó kêu tao đang nói về cái này tự nhiên cái mày đâm bang sang chủ đề đó vậy.
Anh không biết sách nào dạy cái đó. Cái này thì anh cũng chưa hiểu được vì sao lại có một cái lời khuyên giống như vậy. Có thể nó đặt trong một cái bối cảnh nào đấy, nhưng mà nghe qua thì nó có vẻ rất là củng chuối hả? Cái nó rất là technical hả? Nó rất là cái kỹ thuật hơi kỳ lạ. Cảm giác đầu tiên của anh ta nói tới khúc cuối, thì khúc cuối mình nói cái qua một chủ đề khác. Cái để ý xem ta nói khúc cuối cái gì, hoặc là có thể là bạn đọc nhưng mà bạn hiểu theo cái cách của mình, nó hiểu ra thành giống vậy. Có khi là cái sách đó nó nói một cái thông điệp nào đó khác. Thì anh không biết, anh cũng chưa đọc qua cái đó ở đâu, nó trông giống như vậy. Nhưng mà nghe qua thì thấy nó cũng đã bị fail về cái cách đó rồi. Nó giúp cho mình có một cái phao cứu sinh nhất thời thôi. Để mà nghe rồi kết thúc ở đây, mình lấy cái này mình chuyển qua cái khác. Lấy cái này mình chuyển qua cái khác để mình có nói, để mình đừng có bị im cái miệng của mình. Nhưng mà nó bị vi phạm một nguyên tắc rất quan trọng, Hạnh cũng có nhắc tới. Đó là bạn tham gia một cuộc trò chuyện nhưng bạn không toàn tâm toàn ý để lắng nghe. Bạn không có thực sự đang nghe người khác. Bạn chỉ nghe để chờ tới phiên mình nói, thì đó là một cái lỗi rất là nghiêm trọng. Nếu không, một không có chân thành để lắng nghe nhau, không có trao đổi, bạn không có hứng thú với chủ đề đó. Ủa vậy bạn ngồi đó làm gì? Nếu bạn không có biết kiến thức về chủ đề đó hết, ok. Nhưng mà bạn có muốn biết gì thêm về cái đó không? Bạn có thực sự hứng thú về nó không? Nếu không luôn, thì bạn ở đó khi người ta nói chuyện đầu tư để làm gì? Thì những người bạn đó bạn có thực sự rất là thích nói chuyện với họ không? Nó có phải là những người bạn rất là quan trọng của mình không? Rất là thân không? Thì nếu mà chủ đề này chưa hứng thú thì có thể nói chủ đề khác đó, những người kia rất là quan trọng. Và nếu mà có, đúng không? Nếu có thì thường thì nói chủ đề này thì cũng sẽ nói một cái khác. Nếu gọi là thân thì cũng phải có một cái gì chung với nhau mới thân chứ. Có một cái gì đó trao đổi, nói chuyện, giao tiếp với nhau thì mới thân chứ. Cứ để tự nhiên thoải mái, sẽ có những lúc người ta nói chuyện này, chuyện kia. Tới những thứ mình thật sự quan tâm, mình muốn trò chuyện được thì mình trò chuyện, không nhất thiết phải ngồi canh từng câu từng chữ. Còn nếu đó chỉ là những người bạn bình thường mà nói về những chủ đề mà mình cũng không thực sự có hứng thú mà quan tâm thì mình ngồi đó để làm gì? Ủa mình cố để chen chân vào câu chuyện đó để làm gì? Nên là quay về cái cơ bản là bạn không, mà khi bạn cố giống như vậy, tưởng như là nó có thể giúp cho mình có thể này kia ở bề mặt, nhưng mà bạn nó vi phạm một cái nguyên tắc rất là quan trọng là không có lắng nghe gì người khác hết. Chưa kể những cái nguyên tắc ban đầu của mình, bạn không thực sự có cái sự tò mò, hứng thú gì với chủ đề đó, không thực sự muốn tham gia vào chuyện đấy. Nên thay vì vậy ở đây vậy thì quay trở về hỏi là gì mình thích về gì, mình tìm hiểu về cái đó đi, học những cái đó, hoặc là tham gia những đội nhóm, những cộng đồng về những thứ đó, trau dồi cho những sở thích của bản thân mình, những cái mà mình muốn biết, những kiến thức, những kỹ năng, những cái mà mình muốn khám phá. Trong quá trình đó cũng sẽ va chạm tới những cái người mà cũng quan tâm tới những thứ đó, hoặc có những kiến thức, có những thứ hay ho, những thứ đó mình có thể học hỏi được, những mối quan hệ mới có thể nó sẽ phát sinh rất là tự nhiên. Thì khi mà mình phải cố để dùng cái gọi như là tàn chiêu đó để có thể nối được cuộc trò chuyện giao tiếp trong một cái chủ đề mình chả có quan tâm gì trong một cái nhóm giống như vậy. Thì anh thấy cái vấn đề lớn nhất quay trở lại cái ở trong bản thân của mình không thực sự biết là mình muốn cái gì, nên kết nối với mình trước và phát triển từ đó ra thì nó sẽ dẫn tới những cuộc trò chuyện có ý nghĩa, những cái mối quan hệ thật sự có ý nghĩa cho bản thân của mình nhiều hơn.
Một cái mẹo thứ tư mà em nghe trong cái quá trình tư vấn bạn cũng chia sẻ đó là hãy luôn tạo sự, luôn thể hiện rằng là mình có cái sự quan tâm và tò mò trong cái cuộc nói chuyện của người khác bằng cái việc là mình nên có một cái phản hồi đó thay vì mình im lặng để mình lắng nghe. Thì em nghĩ là cái skill này nó sẽ rất là phù hợp dành cho những bạn mà ít nói và không biết phải nói gì á. Thì cụ thể luôn là trong cái quá trình em tư vấn thì một bạn cực kỳ ít nói. Em chỉ rất là kỳ lạ một chỗ là khi mà bạn em nói tới đâu á, bạn sẽ có cái phản hồi với em là à vậy hả chị, hay quá. Kiểu nó sẽ liên tục là những cái từ ngữ như thế anh. Và không có sau đó. Thì em nghe xong em cũng rất là tò mò về bạn này là ban đầu thì nó tạo cho em một cái sự, bạn này có cái cảm giác, em đánh giá nhẹ là bạn rất là có sự phóng khoáng. Và em cảm giác rất là thoải mái khi nói chuyện với bạn, bởi vì bạn luôn phản hồi cho em.
Vậy hả?
Dạ đúng rồi. Thì em cảm giác em không bị nói chuyện một mình.
Thú vị ghê.
Dạ. Nhưng mà càng nhiều như thế thì nó cho em cảm giác em hơi bị mất tập trung.
Thật kỳ lạ.
Đúng rồi, cảm giác là em rất là mất tập trung những cái mà em sẽ nói ra tiếp theo. Rồi cuối buổi tư vấn em cũng có hỏi xem là sao bạn lại có cái cách giao tiếp đặc biệt như thế. Thì bạn cũng có chia sẻ với em là bạn cũng được học ở một cái xem video hoặc là xem một cái mẹo nào đó trên mạng á. Thì tôi cũng bảo là trong lúc mà người ta giao tiếp thì mình nên có những cái phản hồi hoặc là cái biểu hiện để mình thể hiện rằng là cái cuộc nói chuyện và cái cách người ta nói chuyện rất thú vị, hoặc thể hiện cái sự quan tâm của mình bằng cái phản hồi như thế, thì nó sẽ làm cho cái cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
Hay quá vậy, chị nói tiếp đi thì em mới có thể phản hồi được, em chưa học cái thứ tiếp theo. Thì cái mẹo đó là gì ta, là mình luôn phản hồi lại cho người khác hả?
Dạ đúng rồi, mình thể hiện cái sự tò mò, sự thú vị. Dạ, trong cái cuộc nói chuyện với người khác bằng cái việc mình liên tục phản hồi khi mà người khác giao tiếp, để mình không bị ở một cái thế im lặng này. Và người khác, mình vẫn sẽ kích thích được cái sự giao tiếp của người khác.
Rồi, những từ giống như nãy giờ hả?
Dạ đúng rồi.
Em thấy sao?
Em hơi mất tập trung. Từ góc độ của em thì ban đầu em cảm thấy là ok nha. Nếu ở đâu đó trong cái lúc mà em nói chuyện với bạn thời điểm đầu thì em cảm thấy em rất là thích nói chuyện với bạn, tại vì bạn luôn cho em cảm giác là bạn lắng nghe em qua những cái phản hồi của bạn. Nhưng mà nó cứ bị từ cái số 3 trở lên là em thấy nó kỳ lạ. Em cảm thấy là em rất là mất tập trung, và em cảm giác giống như là cũng không biết bạn này thực sự lắng nghe mình không ta. Sao cứ lấy cái câu từ đó nó đảo đi đảo lại, xong rồi nó không có nghĩa.
Em thấy nghĩ sao về cái cách đó? Thì có thể là bạn áp dụng nó bị hơi máy móc.
Dạ.
Nhưng mà em nghĩ là cái đó có nên không? Việc mình phản hồi lại cho người khác.
Về cái việc phản hồi thì em nghĩ là nên. Nhưng mà không hẳn là nó là những cái cụm từ thể hiện cái sự hứng thú nhiều đến như vậy. Tức là nó mang những cảm xúc và cái ngữ điệu lên xuống. Nó có rất nhiều cách để thực sự mình cho người ta biết là mình cũng đang lắng nghe, mình phản hồi. Nhưng không phải chỉ như thế anh.
Vậy hả?
Dạ, nó nên có nghĩa.
Như thế nào?
Ví dụ như khi mà em đang trong một cái cuộc giao tiếp với bạn thì nhất bạn phản hồi, bạn xác nhận lại cái ý mà em vừa nói, bạn có đang hiểu đúng không chẳng hạn. Dạ, thay vì giống xuyên suốt chị nói hay lắm, em hay lắm, em thấy ý này rất là hay nha, thì kiểu nó làm giống như là kiểu em đang trong một cái cuộc nói chuyện với bạn và em đang cần thực sự quan tâm bạn nhiều hơn, thay vì cái việc bạn cho em làm nhân vật chính và cho em chiếm post slide đến như thế.
Nó nghĩa là cái việc mà mình phải phản hồi cho người khác biết là cái nên, đúng không? Nhưng mà cái quay lại trong cái trường hợp đó, đó là những cái bạn mà anh nghĩ có cái nỗi sợ rất là lớn. Mình cũng không tập trung để mình lắng nghe nữa, mình nghe mình sợ mình không hiểu hết. Mà nghe xong hồ mình cũng theo có nhiều cái thói quen là mình cứ đơ ra, mình không có thực sự để ý vào trong cái cuộc trò chuyện đó. Nên là khi mà nghe xong hết, bình thường thì mình cũng không thực sự hiểu về cái người khác đang nói cái gì nữa. Nên là không có cảm xúc gì hết, không có cái phản hồi gì hết, nên người ta không biết là mình có hiểu hay không. Nguyên tắc cốt lõi ở đây á là mình phản ánh lại cái cảm xúc thật của mình, cái suy nghĩ thật của mình, cái cảm giác thật của mình, để cho bên kia ta biết, để có thể trao đổi qua lại với nhau. Và không chỉ là những cuộc giao tiếp thông thường đâu, ngay cả trong công việc cũng rất là cần thiết, không? Được hướng dẫn một điều gì đấy, rồi qua trao đổi công việc này với nhau, thống nhất lại nhau thì bạn hiểu hay chưa? Chưa hiểu cũng phải nói chứ, tự nhiên từ đầu tới cuối xong hồi làm không ra gì hết. Và hoặc là đang bàn với nhau chia sẻ một idea cho cái dự án sắp tới, bên này rất là hào hứng để nói, bên kia ngồi nghe, mày thấy hay không? À, hay là sao, mày không thấy hay, mày nói không thấy hay chứ, thì kiểu kiểu vậy. Thì khi một cái người họ không có cái thật sự tiếp nhận thật vào trong người của mình và bộc lộ nó ra, nên nó bị giống như vậy. Và cái lời khuyên đó là bộc lộ thiệt, nhưng mà họ cũng có một nỗi sợ luôn là họ cũng không dám bộc lộ cảm xúc thiệt. Họ sẽ sàng lọc qua những cái là mình không được nói những thứ không mà mình không thích hay không hay. Chị nói như vậy là chị hiểu sai ý em rồi. Thì giống như trong trường hợp của anh chẳng hạn, thì nếu mà họ thật sự nghĩ như vậy, họ cũng sẽ không dám nói chuyện đó. Idea của mày nghe thấy nó chưa được hay lắm, sếp sao hướng dẫn cho em cũng chưa hiểu lắm. Họ không dám nói ngược lại cái ý của người khác. Thì đó là cái mà anh, cái vấn đề lớn nhất của những bạn đó nằm ở cái chỗ đấy. Từ nhỏ tới lớn mình bị phạm lỗi sai, sợ phạm lỗi sai rất là nhiều, và luôn sợ về những người khác, những người khác luôn đến để phạt mình, trách mình, chửi mình, bắt mình làm cái kiểu kia. Mình chỉ cần làm trái ý là tiêu. Sau một hồi, những người đó bị rơi vào cái trạng thái là phục tùng, tuân lệnh. Con sao nghe vậy? Dạ, không có bất cứ một cái ý kiến phản kháng nào hết. Khi làm việc với những người khác thì họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu, hoặc làm bạn thôi cũng cảm thấy rất là kỳ cục, mệt mỏi. Nên là khi mà họ biết được là mình phải phản hồi lại thì họ tự sàng lọc ra luôn là mình chỉ phản hồi lại theo những cái người ta thích để làm hài lòng người khác. Và bạn đó áp dụng cách máy móc. Và lúc đó lúc mà họ không thực sự nghe cái người này nói, nghe xong nó thấm vào bên trong như thế nào, bạn phản hồi lại để tiếp tục cuộc trò chuyện, thì hiểu sai. Còn có đúng của nó là gì, bạn hãy chân thật với những cái mà mình có tập trung vào cuộc trò chuyện và phản hồi cho người ta biết hiểu hay không hiểu, đồng ý hay không đồng ý, như thế nào. Nó chia sẻ qua, ví dụ trong cuộc trò chuyện tư vấn đó chẳng hạn, chia sẻ lại nó, dạ cái này chị hiểu đúng ý em rồi, nghe tập trung để lắng nghe, dạ đúng. Nên để xác nhận, với mục tiêu là mình xác nhận lại cho người khác biết là người ta, mục tiêu trong cái cuộc tư vấn là cái người tư vấn sẽ muốn hiểu đúng với cái bạn học viên đó, đúng không? Thì mình phải phản hồi lại theo đúng cái mục đích để cho người kia biết là hiểu đúng hay chưa. Còn có những cái mà họ nói mà mình có cảm giác là họ hiểu sai mình, thì mình phải phản hồi lại cho họ là dạ hình như chỗ này có hiểu lầm, để em giải thích lại cái tình huống mà em gặp nha. Thì đó là gọi là sự phản hồi mình mong đợi, đúng không? Chứ nếu không em đang tư vấn, em đang nói này kia, bạn này thấy không đúng, họ không yêu. Chị tư vấn xong rồi đó, cái đó em thấy sao? Trong đầu họ nghĩ là chị nói gì không đúng ý gì hết trơn, chị hiểu sai hết trơn rồi. Nhưng ngoài miệng sao? Dạ cũng được. Em thấy sao? Dạ em thấy cũng hay. Em định sao? Em chắc em cũng sẽ tham gia. Cái thói quen sẽ luôn nói những thứ hài lòng người khác. Đó là thứ mà họ gặp phải, nên họ bắt đầu gặp và bị feedback về chuyện đó. Nên là sẽ bám víu vào những cái ở giữa giống như vậy. Nên là cái quan trọng là mình hiểu cái việc đấy. Để làm được cái chuyện là phải liên tục phản hồi cho người khác, mình cũng phải xây dựng lại một cái quan trọng hơn cả sự tự tin để phản hồi. Đây là cái mà anh cũng có nói nhiều trên những video clip khác, đó là xây dựng là sự tự tôn của bản thân mình. Là cái mà trong khóa học mình cũng làm dành một phần khá là lớn để nhắc về nó. Sự tự tôn là cái cảm giác của mình đối với chính bản thân mình. Sự tự tin là cái sự tự tin mình thể hiện ra bên ngoài để người khác có thể nhìn thấy được. Còn sự tự tôn là giữa mình với mình tự tôn trọng chính bản thân mình. Mình tự thấy những ý kiến của mình có ý nghĩa, cái ý của mình xứng đáng để được người khác lắng nghe. Mình được quyền nói, mình được quyền có những... mình, nếu mình đã tập trung lắng nghe rồi, cái này mới, mình chưa hiểu, mình được quyền chưa hiểu và mình chia sẻ ra, đúng không? Đó là cái mà mình tôn trọng lại mình. Mình có những điểm mạnh, mình có những điểm yếu. Yếu là yếu thôi. Và mình tôn trọng lại tất cả những cái đó. Mà cái nào bị ảnh hưởng thì mình cần phải nỗ lực để rèn luyện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là học một cái skill, cái kỹ năng để có thể trình bày ra sao cho đúng với người khác. cái nguyên tắc là bạn phải phản hồi lại, nhưng phản hồi lại như thế nào cho đúng. Như là sếp với hướng dẫn cho mình ngồi mình im á, mặc dù không hiểu gì hết, cái mình cũng gật cái mình làm thì sẽ bị chửi là em phải phản hồi lại cho người ta biết chứ, em không hiểu cũng nói không hiểu chứ. Nhưng nếu mà mình không có kỹ năng thì lần sau sếp hướng dẫn xong đó là em hiểu không, dạ em không hiểu hết rồi sao, dạ em không hiểu chỗ nào, dạ em không hiểu cái hướng dẫn của sếp. Vậy anh sẽ nói lại hết từ đầu nha. Dạ cảm ơn sếp. Em hiểu không? Em vẫn chưa hiểu. Người ta vẫn bực bội rồi mà chửi mày nói gì kỳ vậy, không hiểu nó cụ thể như thế này thế kia chứ, lại bị chửi. Và thế là những bạn đó sẽ một hồi sẽ bị rơi vào cái tình huống tiến thế lưỡng nan, rồi rốt cuộc muốn em sống sao? Em im em không nói gì, em dạ dạ vân vân cũng bị chửi. Em nói ra suy nghĩ thật của mình em cũng bị chửi, em cũng bị nói. Bây giờ muốn sao? Bởi vậy nên cái đó là cái thứ hai, để đến với cái skill, cái kỹ năng nói ra làm sao để cho nó phù hợp với cái bối cảnh, với cái người đấy, trong cái chủ đề đấy. Ví dụ nghe xong phản hồi lại là à, khi mình không thể nào phán ra mình không hiểu hết tất cả mọi thứ được, là ngày nãy giờ bạn có lắng nghe không, không hiểu hết là làm sao, có thể chia sẻ ra là em hiểu cái này giống như vậy, phần này em hiểu, cái chỗ này em chưa hiểu, nó một điểm cụ thể mà mình chưa hiểu, hoặc là nói ra mình hiểu nó như thế nào, hoặc là phần này em nghe, em confirm là ý của người ta để biết ít ra mình cũng nghe được, em nghe sếp nó hướng dẫn là cái bước này nó như vậy phải không ạ, nhưng mà em không hiểu lắm cái bước đó là khi mình làm như vậy thì nếu có phát sinh chuyện này thì nó sẽ như thế nào. Mình làm rõ cho người ta biết thì đó là một cái skill, một cái kỹ năng để làm. Đó là hai thứ mà người thiếu khi ứng dụng cái nguyên tắc rất là đúng đắn trong chuyện giao tiếp, là bạn phải liên tục phản hồi lại với người khác, nhưng không phải là phản hồi như một cái máy mà chỉ nói những thứ điều hay ý đẹp, mà là phản hồi lại sự thật. Và nãy giờ anh không biết mấy bạn có để ý hay không, cho tới cái thứ tư này rồi, có một từ mình luôn liên tục nhắc đi nhắc lại, nó đặt một cái nền tảng cho bất cứ cuộc giao tiếp nào, nó xuất phát từ cái sự chân thành của mình, nó đến từ cái việc mình muốn đến kết nối những từ sự thật. Và cái thứ hai, sự chân thành đó cũng phải được trình bày ra một cách có kỹ năng, để cái sự chân thành đó nó đến với người khác, nó không bị hiểu lầm thành một cái sự thô tục, thành một cái sự vô duyên, thành một cái sự mà không tập trung, thành một cái sự khi dễ người khác, thành một cái sự là bạn không chủ động gì hết. Bắt đầu từ cái sự thật đó, nhưng bộc lộ ra, nó cần mang đến với người khác, nó cần có cái kỹ năng để mang đến với người khác. Thì những cái mẹo đó nó mới phát huy được cái tác dụng của mình.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Cái số 5 cũng là cái cuối cùng. Em thấy nhiều người cũng áp dụng. Em hỏi thì đa số mọi người cũng biết, đó là cái kỹ năng mọi người hay khuyên nhau là đừng bao giờ đặt câu hỏi đóng, hay cố gắng đặt câu hỏi mở để có thể duy trì được cái cuộc trò chuyện đó. Và em cũng là người từng áp dụng những cái câu hỏi mở. Dạ. Thì bây giờ
anh cũng có những cái lời khuyên về việc là thay vì bạn hỏi câu hỏi đóng, bạn nên có những cái câu hỏi mở với người khác. Ok, nên là hợp lý. Rồi sao nữa?
Em cũng từng áp dụng, nhưng mà em chưa biết định nghĩa mở đóng như nào nha. Em chỉ biết là bây giờ đóng là câu trả lời, câu hỏi người ta trả lời có hay không. Còn bây giờ mở thì để cho người ta nói dài dài một xíu thì nó là mở. Thì em thường áp dụng mở vào những cái câu hỏi hỏi bạn cảm thấy như nào về cảm xúc anh. Thì thỉnh thoảng em thấy mọi người ngồi chơi với nhau, em rất là muốn bắt chuyện, em sẽ hỏi là hôm nay chị thấy làm sao, hôm nay thứ bảy nè, hôm nay có đâu chơi, hoặc là chị thấy ngày hôm nay của chị như nào trước đó. Xong rồi bạn cũng sẽ chia sẻ cho em một cái gì đó khá là dài và cũng kể nhiều anh. Nhưng mà tự nhiên cái em bị khó khăn trong cái việc em không biết đâu. Tức là đúng thật là em sẽ khơi gợi được đối phương trả lời khá là nhiều. Nhưng mà em không có kỹ năng để nối tiếp á, cho nên tự nhiên cái nó cũng trở thành câu hỏi đóng. Tức là sau khi mà bạn trả lời em xong, ví dụ kêu hôm nay chị thấy bình thường, nhưng mà thêm cái này thêm cái kia thì
tới đó cái nó cũng đóng lại luôn.
Dạ đúng rồi anh. Dạ.
Thì cũng không biết tiếp tục sao nữa.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà tại sao ngay từ ban đầu tự nhiên lại đến hỏi thăm người ta chị về chuyện ngày hôm nay chị cảm thấy thế nào, để làm gì?
Tại vì em muốn bắt chuyện. Thật sự em rất là muốn bắt chuyện với cái chị ở thời điểm, cái chị đó ở thời điểm đấy. Nhưng mà không có kỹ năng nào anh. Nên là bây giờ chỉ nhớ hôm đầu là bây giờ mình muốn lại mình bắt chuyện với người ta, hãy cố gắng.
Em muốn bắt chuyện để làm gì?
Để kết nối ạ.
Kết nối như người ta đang làm gì mà tự nhiên lại bắt chuyện với người ta?
Thì chị ngồi bấm điện thoại. Dạ.
Nhưng mà muốn kết nối với chị để làm gì?
Em muốn bắt chuyện vậy thôi anh. cái mục tiêu của em ở thời điểm đó là bởi vì em thấy mọi người đang ngồi có tụ có cặp này kia, thì em thấy chị cũng đang ngồi với hai ba chị xung quanh rồi cũng đang bấm điện thoại, thì từ phía em lại thì em cũng chỉ đơn giản là em muốn giao tiếp bởi vì đó là đồng nghiệp với nhau, đồng nghiệp chỉ là không thân thôi. Thì em rất là muốn để lại để bắt chuyện với chị đấy, dạ, kết nối mối quan hệ chẳng hạn, không cùng phòng ban.
Lỡ ta đang nhắn tin việc công việc hay là việc này việc kia thì sao, tự nhiên làm phiền người ta.
Lúc mà em bước lại, tức là lúc trước khi mà em nói chuyện thì em không biết, em chỉ thấy bấm điện thoại em rảnh thôi, nhưng mà lúc mà em lại gần thì em thấy chị lướt Facebook bình thường thôi ạ. Dạ.
Xong rồi lại cái mình hỏi thăm.
Dạ đúng rồi. Thì trước đó thì em cũng hỏi là hôm nay chị thấy, tức là dựa vào một cái gì đó thì em bảo là ồ hôm nay là cuối tuần nè, chị có đâu chơi không, hoặc là chị hôm nay chị thấy làm sao. Cái chị trả lời xong em không biết trả lời gì tiếp theo nữa.
Nên là nếu có một cái bài học quan trọng nãy giờ nè, là nó cũng xuất phát từ chuyện là mình muốn kết nối với người khác, nhưng người khác có muốn kết nối với mình hay không. Và nếu mà là anh đặt trong trường hợp đấy thì có khi hỏi thì nó chỉ là một cái câu hỏi xã giao thông thường thôi, thì ok thì là hỏi thăm về cuối tuần của một người, xong rồi trả lời lại hết. Thì thật ra đôi khi mình đặt ra một cái mong đợi cho nó phù hợp và vừa phải thôi. Nếu mà mình hỏi và mình mong đợi nó chỉ là sự kết nối với cái đồng nghiệp cũng ở phòng ban khác để làm quen với nhau, thì có khi trong cái trường hợp đó mình có một cái mong đợi là gì, à mình thể hiện một cái dấu hiệu là mình cũng rất là thân thiện, mình rất là sẵn sàng muốn làm quen với mọi người, cũng muốn hòa nhập với nơi này, cũng muốn biết anh này chị kia, thì mình rất là có cái thiện ý đó. Còn thật sự là mình cũng không biết nói gì tiện gì tiếp theo hết trơn á, vì có giống như những cái đầu tiên luôn, mình có cái sở thích chung gì không, người ta quan tâm tới gì, người ta đang làm sao, sẵn sàng hay không để nói chuyện. Nên là mình bước tới như cái lời chào xã giao, cái nói chuyện không, chúng ta ngày nào đi qua gặp gỡ xong cũng không nói với nhau câu nào hết, thì chỉ dừng lại một cuộc nói chuyện thật sự là xã giao, và nó chưa phải là tạo ra mối quan hệ gì đó sâu sắc, thì từ từ trong những dịp khác nó sẽ tới. Nên là mình khi mình mong đợi giống như vậy, trả lời xong mình trả lời lại không vậy thôi, chào đi, thì có khi nó cũng sẽ tạo cái sự thoải mái cho cả hai. Và nếu mình muốn nhấn tới sâu quá, nhưng người ta cũng có khi người ta cũng không sẵn sàng để nhấn tới sâu quá. Cái người kia, cái người mà được em bắt chuyện, họ cũng đang suy nghĩ là thì trả lời lại gì giờ. Em đi cái gì mà nói gì tiếp theo ta, không biết nói gì với bé này hết. Nó cũng là cái thế khó cho cả hai, nên là dừng lại cái sự thoải mái đó để ok. Thành ra là cái việc mà cái câu hỏi mở để duy trì, nhưng cũng phải bắt đầu bằng cái gốc của nó là mình trò chuyện với ai, trong tình huống nào, và mình thật sự muốn, mình thật sự rất là muốn trò chuyện với người này về cái chủ đề này, nên mình hỏi thêm, và người kia cũng sẵn sàng trò chuyện lại với mình, thì nó sẽ khiến cho cái cuộc nói chuyện đó nó được dẫn đi xa. Còn nếu mình bắt đầu bằng một cái việc là chỉ để xã giao thôi mà mong đợi nó sẽ sâu, nó sẽ không thể nào sâu được. Nên á, nếu mà tóm lại hết cả 5 cái mẹo thông thường mọi người chắc sẽ hay nghe đúng không, nhưng mà như Hạnh có nói là nhiều bạn tới chia sẻ họ không áp dụng được, nếu mà có một cái gom lại dành cho các bạn thôi, không biết là nãy giờ các bạn nghe những thứ này các bạn sẽ cảm thấy như thế nào, comment xuống phía dưới xem, chia sẻ cùng với anh mình đã bao giờ gặp phải những tình huống, những mẹo giống như vậy chưa, rồi các bạn có băn khoăn gì hay không, những thứ mà nãy giờ anh chia sẻ, cái nào là cái cảm thấy chạm với các bạn nhất, hoặc là cái nào là cái mình nghe qua mình vẫn cảm thấy vẫn còn băn khoăn anh ơi, comment xuống phía dưới cùng với nhau xem. Nếu có một cái đúc kết lại trong một phần này, hai cái nguyên tắc mà đó là cái gốc, cái nền tảng để xây dựng tất cả những cái kỹ năng, cái tip, cái mẹo ở bên trên của nó là gì, nó xuất phát từ chuyện chính bản thân mình mang tới trong một cuộc giao tiếp, một cái mối quan hệ bất kỳ, đó là sự chân thành của mình, đó là sự tò mò thật sự của mình, đó là sự hứng thú của mình thật sự muốn nói về vấn đề này, muốn tham gia về chủ đề này, thật sự muốn hiểu thêm về con người này, thật sự mình muốn một cách rất là chân thành từ bên trong của mình. Và nếu mình vay mượn bất cứ điều gì để lấy le, để làm hài lòng, để tỏ ra ấn tượng thì nó đều thất bại hết ngay từ ban đầu. Bởi vì như anh có nói, nó xuất phát từ sự giả dối thì không thể nào đi tới đâu được hết trơn. Có một cái câu nói rất là hay, một người thầy nó từng nghe, đó là the more you try to impress, the less impressive you are. Mình càng muốn cố để thể hiện, để gây ấn tượng với người khác bao nhiêu, thì thì cái sự ấn tượng của mình sẽ càng giảm và kém đi bấy nhiêu, bởi nó không xuất phát từ sự chân thành. Ta nghe mà ngửi ra được liền à. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là để ý xem là cái người trò chuyện với mình, họ đã sẵn sàng muốn được nói chuyện hay chưa, họ đang quan tâm tới điều gì, đâu là cái quan trọng nhất trong bối cảnh này khi trò chuyện với họ. Thì khi mình tập trung vào chuyện đó, mọi thứ nó diễn ra đúng cái bản chất của câu chuyện đó, thì những cái tip kia nó mới đặt cái nền tảng đi lên được. Anh muốn kết lại chuyện này, buổi ngày hôm nay một cái câu chuyện, anh cũng gặp một tình huống giống như vậy với những cái nãy giờ mà Hạnh có nói. Một cái lần mà anh với lại vợ anh đi theo những cái bạn mà môi giới về nhà đất á, không, để giới thiệu coi những căn nhà, những căn hộ. Thì bạn đó đi một hồi cái là biết là tụi anh mới có con nên bắt đầu hỏi về con, về sao ăn ngủ làm sao vậy hả. Rồi bạn kể về chuyện con bạn ăn ngủ như thế nào, rồi bạn cũng có con nhỏ. Anh với vợ của anh hoàn toàn không có hứng thú gì về chuyện đó. Dĩ nhiên đề tài về con cái, đề tài rất là phù hợp với những người mới có con, yes. Nhưng mà tại sao lại nói ở thời điểm này, tại sao lại nói với người này? Thì tụi anh không hề có nhu cầu gì muốn trò chuyện, là cái thứ nhất là về phía tụi anh. Cái thứ hai, tụi anh cảm nhận ra được liền ngay lập tức cái nói chuyện đó là cái nói chuyện chỉ để tạo mối quan hệ, chỉ để có cái điểm chung để nói, để biết đâu có thêm được cái sự tin tưởng nào đó. Tụi anh ngửi ra được liền ngay lập tức cái mục đích đó, nên là thấy không có sự chân thành nào ở đây. Chân á, mình đã không muốn nói trong dịp này rồi, mình là cảm thấy người kia không có gì sự chân thành, thì ngay lập tức là chỉ trả lời xã giao xong cho nó kết thúc để mình tập trung vào vấn đề chính. Cho nên á, nếu ở thời điểm đó cái người, cái bạn đấy mà tập trung hoàn toàn vào cái việc mà quan trọng nhất đối với tụi anh ở thời điểm hiện tại là cho tụi anh sự thấu hiểu về cái căn hộ nó khác nhau như thế nào, hiểu rõ về nhu cầu của tụi anh, thuê để làm gì, tìm hiểu để làm gì, muốn để ở thì để kinh doanh, để làm này để làm kia, đúng không, mà đưa ra những lựa chọn, những cái kiến thức, những cái sự hỗ trợ rất là sát sao, thì đã là tạo nên sự tin tưởng cực kỳ lớn rồi. Không cần cố để làm ra một thêm một cái gì đó khác nữa hết trơn á. Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, những người mà giao tiếp thường xuyên á mấy bạn, những người mà đó họ đã có kinh nghiệm rồi thì họ cảm nhận được liền ngay lập tức cái thứ mà bạn đang muốn làm. Bạn không thể nào bắt đầu bằng một thứ giả tạo được đâu. Nên đôi khi mình ít nói, mà mình có sự chân thành, mà mình dùng cái nói của mình và đúng cái việc mà thực sự quan trọng trước mắt ở thời điểm đó với người đó, thì có khi nó là tạo sự ấn tượng hơn. Có khi cái nào mình biết mình thực sự chia sẻ những cái mình biết, cái nào mình không biết mình nói là mình không biết. Không cần cố để ôm được hết tất cả mọi thứ, nó lại là một cái cách giao tiếp hiệu quả nhất cùng với nhau. Đó là cái chúng ta có thể rút ra được thông qua cuộc trò chuyện này. Cảm ơn Hạnh đã cùng tham gia ngày hôm nay cùng với nhau. Chắc là sẽ có thêm một vài chủ đề khác nữa cùng với bạn Hạnh này trong những lần sắp tới, cùng nhau đón xem. Nên là bạn nào lần đầu tiên coi qua cái kiểu trò chuyện giống như vậy thì các bạn có thể comment xuống phía dưới cảm thấy như thế nào và muốn nghe thêm những chủ đề gì trong thời gian sắp tới. Và đừng quên nhấn vào nút like, subscribe kênh để không bỏ sót những cái cuộc trò chuyện sắp tới dành cho các bạn.